Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một tuần mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office, thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp, buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại, hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Nhưng trong giờ phát thanh buổi sáng như thế này, quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di chúc hoặc hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới, một tuần mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an ạ.
Cảm ơn Khánh Thi thân ái, chào Khánh Thi và xin kính chào quý thính giả. Vì là ngày đầu tuần thì cũng như thường lệ, chúng tôi xin thưa rằng những tin tức quý vị nhận được trong buổi nói chuyện của chúng tôi trên làn sóng 1290 AM được cung cấp với mục đích giúp quý thính giả một vài kiến thức tổng quát căn bản về luật pháp Hoa Kỳ mà thôi. Tất cả những thính giả gọi vào chương trình và những thính giả đang theo dõi chương trình tìm hiểu về luật pháp của chúng tôi, nếu cần đến sự giúp đỡ về pháp lý phải tham khảo với luật sư tự chọn để biết những điều luật áp dụng hiện thời và từng trường hợp của quý vị. Những câu hỏi quý vị hỏi trên chương trình và với tính cách riêng tư cho từng trường hợp của quý vị sẽ không được coi như là sự liên hệ giữa luật sư và thân chủ, bởi vì chúng tôi không có đủ điều kiện và thời gian để duyệt xét hồ sơ của quý vị. Trong khi chúng tôi cố gắng cung cấp những câu giải đáp trong chương trình, những câu trả lời đều là tổng quát. Đây là một điều khoản của bộ luật những quy tắc làm việc của luật sư đoàn California. Nhận hàng ăn cắp, chúng ta gọi đó là receiving stolen property. Cái định nghĩa của cái điều khoản này là chúng ta mua, bán, nhận, giúp, giấu giếm hoặc giữ đi, cất đi từ cái người chủ, hay là để giúp đỡ, hay là để giấu hoặc là giữ lại từ cái tài sản của người chủ đã bị ăn cắp hoặc là đã bị lấy bởi một cái sự gọi là extortion, tức là chúng ta đe dọa cái người đó để lấy cái hàng đó. Khi chúng ta làm việc này mà nếu chúng ta biết rằng là cái hàng đó là cái hàng đã bị ăn cắp hoặc là bị tống tiền mà lấy được, và chúng ta thực sự biết là cái sự hiện hữu của cái hàng đó, thì chúng ta sẽ mang cái tội nhận hàng ăn cắp. Chứ không phải là chúng ta đi để mà lấy cái hàng đó từ cái người ăn cắp thì mới gọi là nhận hàng ăn cắp. Cái điều khoản này nó ra mãi từ lâu lắm rồi. Điều khoản 496 của Bộ Luật Hình Sự, 496 của Bộ Luật Hình Sự của California nói rằng là bất cứ một người nào mua hoặc nhận bất cứ một món hàng nào đã bị ăn cắp hay là đã lấy bởi trong cái tình trạng ăn cắp hay là tống tiền và biết cái hàng đó đã ăn cắp mà giấu giếm hoặc là giúp cho người khác giấu giếm, thì chúng ta sẽ mang cái tội nhận hàng ăn cắp. Và khi chúng ta mang cái tội này thì hầu hết những cái hồ sơ ở California sẽ bị kết tội bởi bị cáo trạng tội, bởi hình sự là tiểu hình hoặc là đại hình tùy theo cái giá trị của cái món hàng. Xin lỗi quý vị. Nếu cái giá trị của cái món hàng đó dưới 950 đồng thì đó là một cái lỗi tiểu hình. Còn nếu nó trên thì nó tùy theo từng trường hợp, nó là cái tội đại hình. Và cái hình phạt này vào cái tội tiểu hình nó có thể đến 1 năm ở trong tù quản hạt, và hay là có thể bị phạt cho đến 1.000 đồng. Và nếu đây là một cái tội đại hình thì có thể đi tù 16 tháng hoặc 2 năm hoặc 3 năm ở trong tù quản hạt và có thể bị phạt cho đến $10,000. những cái việc này nó đi đến nhiều dạng. Tức là chúng ta không thể nào nói rằng là ồ, tôi đâu có mua cái hàng đó đâu, mà gọi là tôi đã nhận hàng ăn cắp, hoặc là tôi mua cái hàng đó chỉ để mà dùng, chứ tôi không mua để mà bán. Cái câu nói đó cũng không có hẳn là chúng ta sẽ vượt qua khỏi cái cáo trạng tội là mua hàng ăn cắp. Như cái bà này, bà nhận một số hàng hóa từ một cái bà ăn cắp một số hàng hóa từ ở mỗi căn nhà, và rồi bà đưa đến cho cái ông kia, và bà nói với cái ông đó rằng là cái món hàng này tôi bán cho ông với một cái số tiền mà nó không thể nào đúng với cái giá trị của nó được. Và cái ông này, ông ấy bằng lòng mua. Ông ấy bằng lòng mua và ông ấy không nghĩ gì đến cái việc là cái hàng này là cái hàng đã bị ăn cắp bởi cái bà này. Ok? Cho nên chúng ta phải biết rằng là tùy vào cái tình trạng của cái món hàng mà nó bị ăn cắp đó, nó sẽ đưa chúng ta đi đến cái mức độ nào trong cái vấn đề hình sự. Nếu mà cái món hàng này đã được lấy đi, hoặc đã được cướp bởi một căn nhà, hoặc là đã được lấy bởi một cái sự bạo lực nào đó, thì chúng ta sẽ có cái vấn đề liên quan đến mua cái hàng này, hoặc nhận cái hàng này, hoặc giữ cái món hàng này, hoặc là cái cô này cố làm công ty nhỏ và cố là cái người làm sổ sách cho cái công ty này. Qua một thời gian nhiều năm, cô ấy đã lấy một chút từ công ty này từ ngày này qua ngày khác. Và chồng cô này biết là cô này cố làm việc đó. Ông ta cũng không làm gì hết. Ông ta chỉ ngồi yên đó. Nhưng khi cô này cố mang tiền về thì ông này, ông ấy lấy cái tiền đó đi. Ông ấy xài, hoặc là ông ấy bỏ vào trong nhà băng, hoặc là ông làm việc gì đó. Thế thì cái ông này, ông ấy có mang cái tội nhận hàng mà đã bị ăn cắp không? Câu trả lời là có. Còn bà này, bà ấy mang cái tội là embezzlement, tức là bà mang cái tội cướp lấy tiền từ một nơi mà bà đã được cái sự tin tưởng với cái người chủ, và cái tiền đó sẽ không bị lấy. Vì thế khi ta có những cái vấn đề liên quan đến hình sự, liên quan đến vấn đề theft, ăn cắp, vấn đề embezzlement, vấn đề receiving stolen property, tất cả những cái tội này, chúng ta cần phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ có thể giúp cho mình, và mình biết rằng là mình có thể giải quyết cái việc này nó như thế nào. Quý vị có thể đặt câu hỏi trong giờ phát thanh ở số 408-947-7030 với những vấn đề liên quan đến hình sự, đến ăn cắp, đến bạo hành, đến uống rượu lái xe. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về vấn đề hình sự, những vấn đề liên quan đến di trú, đến bảo lãnh người thân, đến bị trục xuất, đến mở lại hồ sơ, đến chuyển diệt, quý vị có thể gọi ở văn phòng chúng tôi liên quan đến vấn đề gia đình. Luật gia đình là một bộ luật khá nhiều những cái chi tiết, và nó rất là cần đến những cái sự kiện chung quanh cái cuộc sống của hai người khi đi đến cái chỗ tranh chấp tài sản. Nếu mà chúng ta có con dưới tuổi vị thành niên thì để cấp dưỡng con, và vấn đề ai là người nuôi con, ai là người giữ con, nhiều khi chúng ta có thể suy nghĩ nó hơi đơn giản một chút, nhưng mà nếu hai người không bằng lòng nhau trong vấn đề cuộc sống, và những cái việc mà nó xảy ra trong cuộc sống, nó xảy ra trước, tức là nó xảy ra trong cái sự hiện diện của những người con của mình, thì chúng ta sẽ phải ra cái vấn đề gọi là emergency screening, tức là chánh án họ phải đặt người để mà xem rằng là chúng ta có thể giữ được người con này hay chăm sóc người con này hay không. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Dạ, Khánh Thi mời vị thính giả đang trên đường dây điện thoại ạ.
Dạ, cho hỏi luật sư Nguyễn Kim Phượng đó chị.
Dạ.
Luật sư nói về cái vấn đề mua đồ ăn cắp đó, nhưng nếu mà mình mua một món đồ ở trên Facebook hay là Facebook á, làm sao mình biết được món đồ đó nó ăn cắp mà mình mua mình có bị ảnh hưởng gì không ạ?
Ok.
Làm sao mình biết được món đồ đó mình mua là ăn cắp hay người ta bán?
Đây là cái câu trả lời. Món hàng mà đưa lên trên những mạng lưới để mà cho người khác mua, thì cái việc mà nó xảy ra đó có thể nó sẽ phải ở trong tay của những cái công ty người đặt hàng lên ra bán. Bây giờ mình là cái người tiêu thụ, mình đi mua, nếu mình có thể chứng minh rằng là những cái món hàng đó mình mua ở trên mạng lưới này nó không phải là hàng ăn cắp, hay là mình không biết nó là hàng ăn cắp, thì cái việc đó là phải tùy vào cái vấn đề điều tra giữa cảnh sát và công tố viên và những cái dữ kiện xảy ra chung quanh cái việc mua bán hàng ăn cắp. Không phải là cái việc gì mình mua nó cũng đều là có những cái vấn đề liên quan đến cái việc mua hàng ăn cắp hết. Và nhất là khi chúng ta mua những món hàng này ở trên những cái mạng lưới, ở trên website như vậy, thì tất cả những công ty mà cho phép những người đưa hàng lên trên mạng lưới của họ, họ đều có những cái quy định và những cái sự đòi hỏi mà họ phải duyệt qua trước khi những món hàng đó có thể được đưa lên mạng. Vì vậy chúng ta không thể nào lo cái việc, hay là chúng ta không cần thiết phải lo đến cái việc là mua hàng trên mạng lưới là hàng ăn cắp. Vì nếu thật sự chúng ta mua hàng mà với những cái sự điều tra của cảnh sát và công tố viện, chúng ta sẽ không có vấn đề gì hết. Đó là câu trả lời của tôi nhé. Cảm ơn câu hỏi của anh.
Dạ, cảm ơn luật sư. Cảnh thì có vị thính giả kế tiếp trên điện thoại, xin đặt câu hỏi với luật sư đi ạ.
Dạ.
Dạ, thưa mời, mời anh.
Dạ, tôi xin trước tiên là xin chào luật sư và chào Khánh Thi.
Dạ.
Tôi sắp tới đây là chính xác là khoảng tháng 7 thì tôi sẽ có tiền FSI, nhưng mà tôi lại đứng tên nhà. Vậy tôi xin hỏi là tôi muốn làm cái living trust, đại loại thế, cái living trust với đứng tên nhà, đi xin tiền thì tôi làm cái gì trước ạ? Tôi làm living trust trước hay là đi xin tiền trước?
Ok, nếu tôi hiểu câu hỏi của ông là đến tháng 7 này ông nhận SSI. SSI là Social Security Supplemental Income, tức là ông không có đi làm trong thời gian ông sống ở Hoa Kỳ. Bây giờ đến lúc ông về hưu thì ông nhận một số tiền của chính phủ. Và cái câu hỏi của ông là ông có làm chủ một căn nhà, vậy thì ông nên nhận SSI first, đầu tiên trước, hay là ông làm cái Living Trust trước? Có, đó có phải là câu hỏi không ạ? À?
Đúng rồi, đúng.
Rồi, bây giờ câu trả lời nhé. Chúng ta có cái quyền được có một cái căn nhà. Nếu tôi lầm thì cái trị giá của này
hỏi tôi nói đi.
Lúc mà tôi nói là tắt cái radio để mà nghe câu trả lời nhé. Và không
tôi tắt radio rồi.
Vậy thì không cần nói theo tôi nhé, để tôi trả lời nhé. Cảm ơn ông. Thì một người có quyền có được một cái căn nhà, tôi nhớ cái lần cuối cùng năm ngoái trị giá khoảng chừng 700 mấy, thì mình không có phải lo về cái vấn đề là mình phải bán nhà hoặc là phải làm với sang những căn nhà đó. Mặc dù mình nhận tiền SSI, mình nên làm một cái bộ Living Trust. Cái bộ Living Trust này nó có nhiều những cái chi tiết trong đó mà nó bảo vệ cái tài sản của mình. Và cộng thêm nữa, 2 năm rồi chúng ta có cái điều luật đã được đưa ra là nếu chúng ta phải cần đến y tế của tiểu bang California thì họ sẽ không đòi bồi hoàn cái số tiền y tế nếu mình phải cần dùng đến cái bảo hiểm đó để chữa trị bệnh cho mình. Cho nên cái việc quan trọng là chúng ta nên làm cái Living Trust nếu chúng ta có căn nhà, và chúng ta cần phải tham khảo và đi vào chi tiết khi chúng ta quyết định là phải làm cái việc này cho nó đúng nhé. Đó là câu
trả lời. Cảm ơn cho tôi hỏi lại là làm việc trước trước đúng không?
Vâng ạ.
Dạ, cảm ơn. Tôi sẽ tới văn phòng luật sư sau ạ. Tôi sẽ gọi phone sau ạ.
Dạ, cảm ơn ông ạ. Cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú. Luật sư Nguyễn Kim Phượng có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Một trong những cái điểm, tức là cái element của cái lỗi nhận hàng ăn cắp hay là mua hàng ăn cắp, là chúng ta là người mua hay là chúng ta là người mua, chúng ta phải biết là khi chúng ta nhận cái hàng đó, nó thực sự là một cái hàng đã bị ăn cắp. Vì vậy cái câu hỏi của cái vị thính giả vừa rồi đó cho thấy rằng là nếu chúng ta mua cái hàng này mà chúng ta không biết cái hàng này là hàng ăn cắp, thì chúng ta sẽ không có cái lỗi là đã nhận hàng ăn cắp. Cái anh này anh đến từ Trung Quốc, anh ấy vừa mới đến Los Angeles để mà anh ấy đi học. Anh cần một cái xe và anh ấy muốn mua cái xe này từ một cái người đã quảng cáo bán trên một trong những cái mạng lưới ở trên website. Và khi mà anh ấy mua cái hàng này thì cái món hàng này với một cái giá tiền mà có thể là cái giá tiền đó đối với cái món hàng đó nó không có đồng ý với cái số hàng, cái tiền, cái mặt hàng. Ví dụ như quý vị mua một cái xe Mercedes mà cái xe Mercedes này nó trị giá 10.000 đô la mà quý vị đã có 5.000, thì quý vị thấy ồ cái này nó rẻ quá thì tôi mua. Thì quý vị mua vì cái anh này anh không có nghĩ gì đến cái việc là cái xe này nó bao nhiêu, chỉ biết là anh ấy thấy cái xe này theo như anh thích với cái giá anh mua được thì anh ấy mua. Nhưng mà về sau này thì mới biết ra rằng là cái xe này là cái xe đã bị ăn cắp mà được đem lên trên mạng lưới để bán. Nếu cái anh này anh ấy trình bày cho cảnh sát và công tố viên họ điều tra ra thấy rằng là đúng là cái anh này anh không biết gì về cái việc mua bán xe này, thì là với cái số tiền anh ấy trả với một cái giá trị cái xe nó như vậy thì anh ấy không có mang cái tội mua hàng ăn cắp. Cho nên chúng ta không thể nào nói rằng là tôi mua hàng ở trên mạng lưới, tôi đâu biết cái hàng này ăn cắp hay không. Hầu hết là nó sẽ xảy ra như vậy. Nhưng mà nó đi vào chi tiết thì nó có những cái điểm, cái element đã cho tất cả những người công tố viên, những người cảnh sát họ điều tra và họ sẽ biết rằng là cái việc làm của mình đó nó có cái hành động như thế nào để mà họ có thể quyết định rằng là đây là những cái việc làm mà mình đã không làm đúng. Vì thế khi chúng ta nói đến những cái vấn đề này, chúng ta cần phải biết là chúng ta đứng ở vị trí như thế nào. Ví dụ như một người mua bán hàng hóa, mua bán gọi là part, phần của những cái xe đó, không? Quý vị biết ngày xưa những người mà sửa xe đó, mình có thể đi mua hàng từ đâu á để mà mình bỏ vào trong cái xe mình sửa cho người khác. Nhưng mà ngày về sau này chúng ta biết rằng là khi chúng ta cho dù mua một cái bộ phận nào để mà sửa cái xe, chúng ta cũng phải có cái xuất xứ của nó từ đâu ra, phải có cái receipt là mình mua ở chỗ nào. Vì cái vấn đề này mà chúng ta biết rằng là điều luật đã được đưa ra để chúng ta không thể nào rơi vào những cái tình trạng mà gọi là mua hàng ăn cắp được nữa. Những cái việc này nó xảy ra mãi từ năm 1919. Tại vì sao? Là vì có nhiều người mua những cái hàng này xong rồi đem bán, hoặc là những người ăn cắp những cái hàng này xong rồi đem bán để mà lấy tiền mặt. Vì thế, điều luật đã được đưa ra để mà ngăn chặn những cái việc mua bán hàng ăn cắp như thế này. Về sau thì cái điều luật 496 này bắt đầu thay đổi khá nhiều từ năm này qua năm khác. Và cái điều luật này đưa ra để mà ngăn chặn lại những cái việc xảy ra ở trong cộng đồng khi mà những người đi mua bán hàng hóa này đã dùng những cái sự lỏng lẻo của luật để mà làm những cái phúc lợi cho họ bằng cách mua những cái hàng đã được ăn cắp. Vì thế, khi chúng ta nói đến cái điều khoản 496A, cái điều này nó đưa cho chúng ta đến một cái vị trí là chúng ta phải làm những cái việc cần thiết nếu chúng ta là người mua hàng. Nếu quý vị mua những cái hàng nó có giá trị. Tôi nói đây không phải là cả chục ngàn, cả trăm ngàn, ngay cả mấy trăm đồng cũng vậy. Nếu mình là người có cái thương mại, mình phải biết cái món hàng này mình mua từ ở đâu ra. Cái người bán cho mình là ai? Và cái sự đòi hỏi ở luật là mình phải làm những cái gì? Mình phải biết là cái người này có địa chỉ như thế nào. Mình phải biết là cái người này có phải là cái người đã có tiền án hay không. Cái sự đòi hỏi nó quá phức tạp để cho chúng ta có thể nói rằng là chúng ta mua một cái món hàng này mà không phải rơi vào cái tình trạng bị vấn đề hình sự. Nhất là một trong những cái đòi hỏi là cái người bán hàng cho mình phải kêu họ đi lăn tay. Mình là cái người mua mà cái người bán họ phải làm tất cả những cái phức tạp này thì cái người bán đó sẽ không bán món hàng này. Bởi vì cái món hàng này họ chỉ muốn mua, họ chỉ muốn ăn cắp rồi bán mau lẹ để có một số tiền mà họ dùng. Và mình là một người làm ăn chân chính, mình không muốn phải rơi vào cái tình trạng là mua những cái món hàng ăn cắp. Nếu vì cái giá trị của nó quá rẻ mà mình thấy, mà mình thích, không phải mình tham, nhưng vì cái sự thích thú đó mà mình sẽ rơi vào cái tình trạng là mua những cái món hàng ăn cắp, thì nó sẽ đưa mình đến những cái phức tạp khác. Vì vậy khi chúng ta nói đến vấn đề receiving stolen property, chúng ta phải cẩn thận cái tình trạng nó xảy ra như thế nào. Cái lịch sử của cái người bán cái hàng này của mình nó như thế nào. Làm sao mình biết được, đúng không? Chúng ta suy nghĩ rất là đơn giản. Làm sao tôi biết được cái người đó, người ta tới, người ta bán cho tôi cái món hàng này, tôi thấy tôi thích và tôi thấy cái giá nó cũng rẻ nên tôi mua. Nhưng mà đó là tôi nói dưới cái tình trạng ví dụ như là một người không biết gì hết, họ mua thì không nói làm gì. Nhưng mà nếu cái người mua lại là một cái người chuyên môn hay là một cái người có cái thương mại để mà mua bán những cái món hàng hóa đó, thì chúng ta phải nói như thế nào để cho thấy rằng là chúng ta mua cái món hàng này trong một cái tình trạng vô tư. Nếu quý vị là cái người mua bán xe cũ hay là mua bán xe mà một người mang cho quý vị một cái xe BMW mới hoặc là BMW mới mua bán mới xài có mấy năm với một cái giá quá rẻ, không lẽ quý vị không thắc mắc? Nếu mình là cái người mua bán xe, mình nhất định phải thắc mắc tại sao cái xe này nó rẻ đến cái độ như vậy. Nhưng mà nếu mà một người bước vào Hoa Kỳ này ở từ một quốc gia khác không biết gì về vấn đề xe cộ mà mua được một cái xe với một cái giá rẻ, họ cũng chỉ biết đó là một cái xe thôi, họ không biết là vì cái xe đó nó cái giá nó rẻ như vậy. Cho nên nó phải tùy vào từng trường hợp, cho nên chúng ta không thể nào nói rằng là tôi không biết gì hết, cái người này đưa cho tôi thì tôi mua và cái người này bán cho tôi thì tôi thấy nó được giá, tôi thích mua. Cái câu nói mà quý vị phải để ý đến đó là tôi đã không biết món hàng này ăn cắp, nhưng không phải là tôi đã không biết món hàng này ăn cắp ai cũng nói được hết đâu nhé. Chúng ta phải biết rằng là chúng ta không biết cái món hàng này ăn cắp là vì chúng ta thật sự vô tư. Chúng ta không biết cái món hàng này đã được lấy từ đâu. Nếu cái người này là cái người làm chủ một cái tiệm mua bán nữ trang, ok, và một cái người đi vào tiệm họ bán cho họ một cái dây chuyền, mà nếu vàng ngày hôm nay là 2,000 đô la, họ bán cái dây chuyền nặng như vậy mà chỉ có 100, không lẽ cái người mua vàng này không biết rằng là cái món hàng này đã được lấy từ đâu sao? Có thể nói là không biết, nhưng mà cái câu nói đó nó khó mà có thể vượt qua được. Ok, cho nên chúng ta phải xem là những cái việc làm của chúng ta nó có reasonable hay không, nó có thông thường hay không. Để rồi chúng ta đi đến cái chỗ chúng ta rơi vào cái tình trạng này, rồi chúng ta cứ nhất định cái là tôi không biết, hoặc là tôi chỉ mua vì như vậy, vì như kia. Đây là những cái câu nói chúng ta thuyết phục chính chúng ta để chúng ta không rơi vào cái tình trạng hình sự. Nếu quý vị những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin vui gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin cảm ơn sự hôm ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với Khánh Thị.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư tối nay 8 giờ cho đến 8 giờ 30 phút. Chương trình Tìm hiểu hoạch định tài chính. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an nhé.
Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office, làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trúc luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới, một tuần lễ mới, nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và bình an. Khánh Thi hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio.